ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các Phật tử mới, nhân ngày lễ quy Tam Bảo cho hơn 100 Phật tử ngày 14 tháng 11 năm Bính Thân 2016, thầy kính gửi đến các quý vị đề tài 7 sức mạnh tinh thần. Thế giới này tồn tại và phát triển bởi các sức mạnh. Sức mạnh chính trị làm cho quốc gia sở hữu nó trở nên là một siêu cường quốc, mà hiện nay Hoa Kỳ là đứng đầu. Sức mạnh kinh tế đó gồm có kinh tế quốc gia và kinh tế liên minh, mà hiện nay đó nhóm G7 đó là mạnh nhất. Sức mạnh truyền thông của các phương tiện như truyền hình, radio, nhật báo, tuần báo, tạp chí, và bao gồm các loại báo mạng, các trang mạng xã hội đã làm thay đổi và nâng cao đời sống xã hội và dân sự của con người. Sức mạnh tiền bạc đã góp phần và thậm chí tạo ra tính quyết định cho tất cả 3 loại sức mạnh nêu trên. Quốc gia nào, tập đoàn nào, cộng đồng nào, cá nhân nào có sức mạnh tiền bạc đó thì có thể sở hữu sức mạnh chính trị, sức mạnh kinh tế và sức mạnh truyền thông. Sức mạnh thể chất là kết quả của sự tập luyện mà mỗi người có thể có được đối với cơ thể của mình, tạo ra sức khỏe và tuổi thọ. Trong buổi hôm nay đó, thầy sẽ không đề cập đến 4 loại sức mạnh nêu trên, chỉ nhấn mạnh phân tích loại sức mạnh Phật pháp, đó là sức mạnh tinh thần vốn góp phần tạo ra hạnh phúc bền vững. Nội dung của pháp thoại này đó dựa vào kinh Tăng Chi chương 7 pháp, nhằm giúp cho chúng ta cùng ôn lại những nội dung căn bản mà bất kỳ ai thực tập theo đó đều đạt được các sức mạnh của tâm và đời sống tinh thần, vốn tạo ra sự hạnh phúc mà phần lớn con người bỏ quên. Điều 1, sức mạnh đức tin, tiếng Pali gọi là Sattha Balam. Đức tin trong Phật giáo khác rất là xa với các tôn giáo còn lại. Trước nhất, người tu học Phật đặt trọn niềm tin vào quy luật nhân quả, vốn chi phối mọi sự vật hiện tượng, bao gồm hiện tượng luật pháp, hiện tượng xã hội, hiện tượng dân sự và mọi thứ mang tính cách quy luật. Khi đặt niềm tin vào luật nhân quả đó, mỗi khi bị ứng xử bất công hay là khi sống trong một môi trường đó bị bất công xã hội, chúng ta kiên nhẫn để vượt qua chứ không phạm pháp, không nổi loạn. Vì người ta có thể qua mặt được luật pháp bởi những lỗ hổng nhất định của nó, nhưng không có ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Và phải hiểu một cách có chiều sâu giữa nhân và quả đó, nó còn có một cái tác động của chuỗi các duyên. Hiểu nôm na là các điều kiện. Duyên thì có hai khuynh hướng, duyên thuận và duyên nghịch. Như vậy, để một chánh nhân tốt lành, bao gồm các hoạt động nghĩa lệ, từ thiện, Phật sự, những việc làm lành, nói chung, trổ được quả hạnh phúc cho mình và người thân ở hiện tại và trong tương lai. Sau khi gieo chánh nhân xong á, chúng ta cần phải tập hợp các thuận duyên để hỗ trợ cho sự lớn mạnh của nhân đó đến lúc được chín mùi. Phần lớn chúng ta bỏ quên các thuận duyên này, cứ nghĩ đã gieo nhân rồi thì quả tự động nó trổ. Chính vì thế, sau nhiều năm đợi chờ chẳng thấy quả thiện ở đâu. Từ đó nhiều người đánh mất niềm tin vào nhân quả. Một số khác á, chạy theo niềm tin vào Thượng Đế và các thần linh để mong sự ban phước và ngăn họa, vốn từ những lực lượng siêu nhiên không có thật. Đó là một tình trạng đáng tội nghiệp. Một số khác thì đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên, rằng là mọi thứ trong đời này đó, nó thuộc về tính hên xui, may rủi. Một số khác thì tin rằng là nó lại thuộc vào phong thủy, địa lý. Muốn giàu sang, phú quý, hạnh phúc, bình an, thuận lợi thì chỉ cần á, nhờ các phong thủy gia đến coi nhà của mình, sắp xếp màu sắc, vật dụng, bố trí theo hướng dẫn của họ, mọi việc đâu sẽ vào đây. Đó là cuồng tín và mê tín. Tin được vào luật nhân quả đó, chúng ta phải phân tích các hệ quả của khổ đau và kết quả của hạnh phúc đều bắt nguồn từ các nguyên nhân và thuận duyên. Do đó khi đối diện trước những nỗi khổ niềm đau, Đức Phật không dạy chúng ta đào tẩu, bỏ cuộc nửa chừng hay là phớt lờ. Ngược lại, Đức Phật dạy con người đó cần phải có bản lĩnh giáp mặt với các cái bất hạnh đó, và chúng ta phải đính kèm theo một cái cam kết, đó là truy tìm các nguyên nhân, hoặc là từ tâm tham lam, hoặc là do sự giận dữ, hoặc là do sự si mê, hay là do thái độ cố chấp, hoặc bao gồm cả bốn thứ này. Rồi đối với hạnh phúc á, thì Đức Phật á khuyên chúng ta phải thừa nhận là hạnh phúc là có thật, để chúng ta không cường điệu quá nó khỏi niềm đau, cũng không bi quan quá cuộc đời, chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, thậm chí tự tử. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Mà Niết Bàn là một trạng thái tâm khi mà các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân tạo ra chúng nó không còn nữa. Niết Bàn là bây giờ và tại đây, không phải một cảnh giới. Để đạt được Niết Bàn thì Đức Phật dạy phải huấn luyện đạo đức, huấn luyện thiền định và phát triển trí tuệ. Đó là niềm tin về nhân quả. Ngoài ra, người tu học Phật phải tin rằng trong kho tàng tâm thức của mỗi người, trong đó có mình, chứa đựng rất nhiều các hạt giống tiềm năng mà trải qua nhiều kiếp sống đó, các hạt giống tri thức, phong tục, tập quán, kinh nghiệm cá nhân chưa từng bị mất đi. Chúng được lưu giữ lại dưới dạng các năng lượng. Chỉ cần có những cái điều kiện thuận lợi thôi, chúng bắt đầu được phát huy, được kích hoạt. Từ đó, các hạt giống này đã tạo ra sự thiên sai vạn biệt về năng lực ở mỗi con người. Cũng từ cái quy luật này đó, nó lại phát sinh ra tình trạng thành đồng về các lĩnh vực, từ tuổi lên thơ thôi, gọi là thiên tài, nhân tài về các lĩnh vực chuyên môn mà những người khác đó có nỗ lực phấn đấu cũng không thể bằng được. Như vậy tin vào tiềm năng á, thì chúng ta phải tạo ra các thuận duyên để kích hoạt nó, để cho nó được sinh sôi, nảy nở, phát triển và trở thành. Đối với đời sống tinh thần á, thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải tin vào ba ngôi tâm linh. Đó là Đức Phật, người khai sáng ra đạo Phật, sanh vào rằm tháng 4 624 trước Tây lịch, là con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Do yêu nước thương dân, ngài đã không lập gia đình, cho đến năm 29 tuổi bất đắc dĩ phải có vợ. Sau đó cùng năm, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. Và 6 năm sau đó, ở tuổi 35, ngài trở thành bậc giác ngộ. Từ đó cho đến 45 năm sau, đến tuổi 80, Đức Phật đã truyền bá chân lý mới của ngài trên 30.000 pháp hội. Nếu chúng ta lấy 365 ngày nhân cho 45 năm thì chúng ta có đến 16.000 mấy trăm ngày. Trung bình là mỗi một ngày đó, Đức Phật thuyết giảng vài ba bài chân lý để giúp cho con người được vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Do đó tin theo Đức Phật mà ngày hôm nay các quý vị đã đến chùa giác ngộ để làm đệ tử của ngài, mặc dù Đức Phật không còn nữa, nhưng mà sự nghiệp của Đức Phật về trí tuệ và đạo đức ấy, vẫn còn mãi với chúng ta, trở thành là ngọn đèn soi sáng. Tin chánh pháp còn được hiểu là chân lý do Đức Phật giảng dạy, được để lại qua các kinh sách. Như nãy vừa nói đó, là hơn 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn. Bài kinh ngắn có thể là 4 câu kệ thôi. Và mỗi một bài kinh là một toa thuốc, có khả năng trị các nỗi khổ về niềm đau. Cho nên khi bị nỗi khổ niềm đau tấn công, chúng ta nhớ là chiêm nghiệm lời Phật dạy để trở nên điềm tĩnh, thản nhiên và tìm ra được manh mối để kết thúc chúng. Tụng kinh là để mở mang trí tuệ. Nương tựa vào tăng đoàn, tức là các vị xuất gia chân chính, tu học vì lý tưởng phụng sự nhân sinh. Các quý Phật tử tại gia phát nguyện trở thành đệ tử của các vị xuất gia. Nhờ đó mình mới biết đến đạo Phật, rồi thực tập Phật pháp, làm việc nghĩa lệ, trở thành con người hữu dụng cho gia đình, cho cộng đồng, cho quốc gia và cho thế giới này. Người tu theo Phật không tin mê tín và dị đoan, không tin vào những kiêng cử năm tháng ngày giờ, không tin vào phong thủy địa lý tốt xấu hên xui, không tin vào Thượng Đế là đấng sáng thế tạo ra con người và vạn vật, không tin thần linh nó chưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề. Không tin chết rằng là mất hết. Đó là cốt lõi niềm tin của đạo Phật. Từ tin dẫn đến hành động. Niềm tin đúng thì mới có hành động đúng. Hành động đúng thì mới dẫn đến kết quả đúng. Nó là một cái quá trình kéo theo thôi. Rất là biện chứng. Do đó khi chính thức trở thành Phật tử rồi, trong nhà của mỗi người đó chỉ cần có hai bàn thờ thôi. Bàn thờ một thờ ông bà tổ tiên để duy trì đạo lý hiếu thảo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bàn thờ hai, thờ Phật và Bồ Tát bằng bất cứ chất liệu gì mà điều kiện kinh tế chúng ta có thể mua được, Phật đứng hay Phật ngồi đều được hết á, không có kiêng cử. Với mục đích là học theo các đức tính cao thượng mà các đức Phật sở hữu. Và các đức tính đó được thể hiện qua đức hiệu của các ngài. Ví dụ như quý vị muốn có lòng từ bi lớn thì thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Muốn có tâm hoan hỷ lớn thì thờ Đức Phật Di Lặc. Muốn có trí tuệ lớn thành tựu mọi thứ thì thờ Phật Thích Ca. Muốn có tâm lượng rộng lượng bao dung thì thờ Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy hai bàn thờ này đó chúng ta cúng kính mỗi ngày, vừa uống nước nhớ nguồn, vừa học hỏi để trải nghiệm đời sống tinh thần. Tất cả các vị thần còn lại như là thần tài, thổ địa, táo quân, cổ thiên quyền nữ, mẹ sanh huệ độ, quan công, vân vân, cần phải được dẹp đi vì các thờ phượng đó là mê tín. Người tu học Phật không thờ bất kỳ một thần linh nào ngoài ông bà tổ tiên và Phật. Còn đối với Việt Nam, một quốc gia là nạn nhân của các cuộc chiến tranh xâm lăng, các Phật tử nên thờ thêm những vị tướng anh hùng dân tộc như là Phù Đổng Thiên Vương, Chân Trắc Chân Nhị, tướng thánh Trần Hưng Đạo, tướng thánh Lý Thường Kiệt và nhiều vị anh hùng dân tộc khác, để bày tỏ lòng yêu nước và có tinh thần giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước khi bị lâm nguy. Do vậy, người Việt Nam không nên thờ quan công, vì quan công đó thực tế là một nhân vật có nhiều quyền thoại hơn là thực tiễn. Và người Trung Quốc không phải ai cũng thờ quan công, chỉ có những người đó chấp nhận ý thức hệ chính trị và quân sự của Lưu Bị thì mới thờ quan công. Đang khi thánh Trần Hưng Đạo của Việt Nam á là nhân vật lịch sử có thật, người Việt Nam phải thờ thần Việt Nam. Người Việt Nam mà thờ thần ngoại quốc á thì giống như chúng ta bán nước về phương diện văn hóa, điều đó là không nên. Thì ai làm được những điều như trên đó thì gọi là có sức mạnh về niềm tin. Và nếu niềm tin chân chính đó trở thành một sức mạnh lớn, giúp cho quý vị đó có được cái bản lĩnh, có nhận thức đúng, không còn sợ hãi bởi những sự hù dọa của mê tín dị đoan, bởi những sự hù dọa trong các kinh thánh thuộc các tôn giáo khác. Chúng ta sống một cách rất là thản nhiên, bản lĩnh, dũng cảm, bất khuất trước các thiên tai, trước các tai nạn, trước các khó khăn. Vì chúng ta tin chắc rằng là khi mình gieo nhân đúng, với nỗ lực đúng, trợ duyên đúng, trước sau gì chúng ta cũng nắm được kết quả trong tầm tay. Nếu các quý Phật tử thấy điều đó là thích hợp và có thể làm được, hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn. Điều hai, sức mạnh nỗ lực, tiếng Bali gọi là Viriya Balam. Hán Việt thường dịch Viriya đó là tinh tấn. Thì cái từ này nó khó hiểu đối với người Việt Nam hiện đại. Dịch nỗ lực là bình dân nhất. Nỗ lực đúng phương pháp là một sức mạnh lớn, là một sự mầu nhiệm lớn. Nỗ lực trong Phật học á, trước nhất á, là nỗ lực chấm dứt tất cả các thói quen ác, hành vi ác, lối sống ác, bao gồm phạm pháp, trái đạo đức, ngược với lương tâm, hoặc là đã xảy ra, hoặc là đương xảy ra, hoặc là sẽ có tiềm năng xảy ra. phải cam kết kết thúc chúng dầu chưa bị phát hiện, chưa bị luật pháp sờ gái. Vì theo luật nhân quả như chúng ta vừa học đó, sẽ trừ phạt thích đáng bất kỳ ai làm những điều xấu ác. Vấn đề là thời gian chống hay là chày thôi. Nội dung thứ hai đó, người tu học Phật phải nỗ lực phát triển các điều đạo đức và việc lành. Điều đạo đức như các vị vừa học á, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời chân lý, không ma túy, rượu bia, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Đó là những nền tảng của đạo đức cao quý. Phương diện tích cực khác mà người tu học Phật cần phải nỗ lực thực hiện đó là tình nguyện làm tất cả các việc lành. Tình nguyện nghĩa là mình làm phát tâm với một quan niềm vui lớn, với cái động lực lớn, không đợi ai kêu gọi, không đợi ai nhắc nhở, không đợi ai bắt buộc mình. Vì chúng ta thấy rất rõ bằng nhân quả mà, làm việc nghĩa lợi cho cuộc đời, phụng sự cho nhân sinh, giúp đỡ cho con người, thật chắc chúng ta đang tích tụ công đức cho bản thân mình. Đó là cái nhận thức chân chính tạo ra nỗ lực đúng. Mình thấy được điều này rồi đó, thì chúng ta không ăn cắp thời gian ở công ty cho cái việc riêng của mình đó. Mình sẽ làm rất là tốt cho công ty, để chúng ta tăng trưởng được những công đức, dù có được thưởng không được thưởng. Thưởng thì cái phước đó nó hết liền, còn chưa được thưởng thì công đức nó được tích tụ, nó giống như nó giữ cái tài khoản trong ngân hàng vậy thôi. Thì bằng nhận thức này đó, thì tự động chúng ta sẽ tình nguyện làm những việc đáng làm. Ngoài ra, các Phật tử chân chính và thuần thành đó, cần nỗ lực cùng với tăng ni làm các Phật sự, tức là tham gia sinh hoạt đạo tràng. Chùa nào cũng có những chương trình Phật sự hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Thay vì trước đây chúng ta chỉ có thói quen đó, một năm đi chùa được vài ba lần, đến thắp hương cầu nguyện lại Phật văn sinh, đó là chúng ta đang là Phật tử ngoài cổng chùa thôi. Thì bây giờ mình đã hiểu đạo rồi đó, cần phải nỗ lực cùng với cái tăng ni làm các Phật sự để phụng sự cuộc đời. Đó là chúng ta đang tạo công đức cho mình. Rồi trên tinh thần đó đó, thì người tu học Phật đó cần phải nỗ lực để xây dựng sự nghiệp. Ai đã thành công trong nghề nghiệp rồi đó, thì lại phải có trách nhiệm và cam kết phát triển nó nhiều hơn nữa, theo hướng đúng luật pháp, đúng đạo đức. Cho nên ai tu học Phật đó, sau một thời gian mà bỏ hết, bỏ công việc làm, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ sự quan tâm đến người thân, mà lại lầm tưởng rằng mình đang tinh tấn tu tập rốt ráo, thì biết là mình đang bị tẩu hỏa nhập ma, phải dừng lại kịp thời. Vì tinh tấn ba la mật, tức là tinh tấn trọn vẹn, nỗ lực trọn vẹn, nỗ lực rốt ráo, cho đến lúc nào mình chết thì mới gần thôi. Ngoài đời đó, phần lớn các quốc gia cho về hưu ở tuổi 60, có quốc gia về hưu ở tuổi 66 thì được xem đó là lão niên nè. Trong đạo đó, các hòa thượng càng lớn tuổi chừng nào đó, thì càng đó là cao thâm về Phật pháp chừng ấy. Nó giống như cái câu dân gian nói là gừng càng già càng cay. Thì quá trình mà đào luyện tâm linh, phát triển đạo đức đó, qua cái nỗ lực đúng phương pháp đó, nó được tích lũy qua thời gian. Cho nên là năm tháng thời gian nó càng nhiều á, thì các cái công đức đó, các cái sự tu tập đó đó nổi trội hơn, hiển lộ vững vàng hơn. Do vậy các bậc cao tăng trong đạo Phật đó, làm Phật sự với một sự nỗ lực lớn, đến lúc nào đó nhắm mắt thì tạm ngưng thôi, tái sinh ra kiếp sau tiếp tục làm. Mà người nào siêng năng làm, như là làm những việc nghĩa lợi, những việc Phật sự đó thì sức khỏe nó càng gia tăng. Đừng sợ là làm nhiều chết sớm. Hưởng thụ nhiều mới chết sớm. Tiêu thụ nhiều mới chết sớm. Giải trí nhiều mới chết sớm. Chứ còn Đức Phật dạy là gì? Ăn ít, tiêu thụ ít, ngủ ít, phụng sự nhiều thì lại tăng trưởng được công đức và phước báo, cho nên tuổi thọ nhờ đó được gia tăng. Nó hơi đi ngược lại với cái quan niệm của thế gian, nhưng đó là chân lý đấy. Thì bằng tinh thần này đó, các Phật tử phải tập thành một thói quen. Dầu bận rộn với việc làm ăn, ít nhất mỗi tuần phải dành thời gian đi chùa 2 giờ đồng hồ vào ngày Chủ nhật. Những ngày chùa có tổ chức khóa tu, các lễ hội văn hóa hoặc là mở các lớp giáo lý, nên dành thời gian đến chùa để tu học. Chúng ta sẽ không có đủ thời giờ trong kiếp người để đọc hết tất cả các sách minh triết của Phật dạy. Thì các vị tu sĩ đó, ta dành trọn thời gian cho việc tu, việc học, việc truyền đạo, cho nên nghiên cứu rất bài bản hơn. Và mình học lại ở các vị ấy, đỡ mất thời giờ thì mình có được những cái tinh hoa. Do đó phải siêng năng học Phật, rồi siêng năng đọc tụng kinh điển Phật, siêng năng nghiền ngẫm chân lý, siêng năng làm tất cả những việc có thể làm. Đừng chờ đợi và hứa hẹn ngày mai những gì các vị có thể làm được trong ngày hôm nay. Tương tự, đừng để tháng sau những gì chúng ta có thể giải quyết được trong tháng này. Đừng là kéo dài cho đến năm sau những gì chúng ta có thể kết thúc ở tháng 12 của năm hiện hành. Thế tập thành thói quen là giờ nào công việc đó, không gian nào công việc đó, chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thoải mái, không bị nặng nề về cảm xúc, đè nén về cảm xúc, cho nên là các việc là được giải quyết một cách rất là dễ dàng. Đó là những nội dung bao quát của nỗ lực như một sức mạnh. Và có nỗ lực đúng đó, thì các quyền ước chân thành sẽ trở thành hiện thực trong tương lai thôi. Bằng sự nỗ lực này đó, các quý vị sẽ không phải mất thời gian cho cầu nguyện. Thì cầu nguyện nó chỉ bày tỏ ước muốn thôi. Ước muốn mặc dù nó trở thành một cái nguồn động lực thúc đẩy chúng ta làm, nhưng nỗ lực là biến ước muốn trở thành hiện thực. Do đó ước muốn không quyết định, mà phải nỗ lực đúng phương pháp sẽ dẫn đến kết quả. Đạo Phật dạy rất khoa học, có làm đúng phương pháp là có kết quả ta. Nếu quý vị thấy những nỗ lực như thế là có giá trị và đáng để làm, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Điều 3, sức mạnh hổ thẹn tội lỗi, tiếng Bali gọi là Hiri Ba Lâm. Đây là một trạng thái tâm lý biết lỗi về phương diện dân sự, biết tội về phương diện luật pháp, và tự động nó tạo ra một cái cảm giác là rất là hổ thẹn, cảm thấy quê với chính mình, cảm thấy nhục với chính mình. Từ đó đó, nỗ lực làm sao là vượt qua được những cái lỗi về dân sự và tội về luật pháp để không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Đang khi nội dung của điều thứ tư á, là sợ hãi các tội lỗi, tiếng Bali gọi là Otapa Ba Lâm. Một bên á, là mình cảm thấy hổ thẹn về những việc làm xấu, dù người ta biết đến hay là chưa biết. Còn một bên á, cảm thấy ghê sợ. Cảm thấy ghê sợ là gì? Mình muốn độn thổ luôn, muốn trốn khỏi cái cuộc đời này, mình cảm thấy nó nhục nhã quá, xấu hổ quá. Tuy nhiên không nên rơi vào cái mặc cảm tự ti hay là mặc cảm tội lỗi, vì mặc cảm tội lỗi là một cái trạng thái tâm lý tiêu cực, có thể biến cho người sai lầm đó, trở thành là một cái người trầm cảm, buồn phiền, tuyệt vọng, thậm chí có thể tự tử chết. Một số người tội ta thấy là cuộc đời này là dấu chấm cuối cùng rồi, không còn có thể thay đổi được nữa, xã hội sẽ không buông tha, mọi người sẽ không tha thứ, cho nên tốt nhất là kết thúc cuộc sống này. Hai thuật ngữ đó nó có thể được dịch bằng một khái niệm khác ở trong tiếng Việt, đó là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Xấu hổ cá nhân là tự mình soi gương nhân cách về những tư duy của chính mình, về những lời nói mình thốt ra đối với người khác, về các hành vi mà mình đã làm, đang làm hay là sẽ làm. Dù luật pháp đã biết hay chưa biết, mọi người đã thấy hay chưa thấy, nếu mình xét thấy là nó trái với luật pháp, trái với lương tâm, ngược với đạo đức đó, thì chúng ta cảm thấy là xấu hổ cá nhân trước đi, không cần ai nhắc nhở mình hết đó. Tự động đó, từ đó về sau là mình không có làm nữa. Sức mạnh xấu hổ này nó làm cho chúng ta ngăn chặn được các cái tội lỗi từ lúc còn ở trong trứng nước đó. Khi nó mới được hình thành thôi là mình đã thấy sợ rồi, sợ với chính mình nè. Cho nên ai xúi giục mình, hăm dọa mình là mình cũng quyết là nói không với nó. Xấu hổ xã hội đó là nhờ vào những cái tác động của phản biện xã hội, bao gồm những lời góp ý chân thành, phê bình, chỉ trích, tấn công, đối lập, kháng cự, thậm chí là nỗ lực để tấn công vào hủy hoại mình. Phần lớn chúng ta thích là lời khen và chán ghét những cái lời chê bai. Khi mình phát triển được cái xấu hổ xã hội đó, thì những người mà thuộc gọi là chai lì, điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ với chính mình rồi đó, là bị xã hội phê phán quá, lên án quá, tự động lúc nào đó nó cũng suy nghĩ lại. Và càng suy nghĩ lại thì thấy là mình sai quá rồi, không thể làm liều, không thể bảo thủ nữa, mà phải mở lòng ra để đón nhận những góp ý xây dựng chân thành, làm mới, chuyển nghiệp để có được một tương lai tươi sáng. Thì từ tinh thần này, các quý Phật tử nên tập thói quen mỗi khi ai phê bình mình, chỉ trích mình, thì thay vì phản ứng thông thường chúng ta là chán ghét người đó, khó chịu với người đó, giận hờn người đó, thậm chí có thể căm thù và trả đũa nữa, học theo lời Phật dạy đó, hãy lấy những lời chỉ trích đó nó trở thành một cái tấm gương để soi sáng lại mình. Nếu tôi lỡ hoặc vô tình có những điều như người ta đã chỉ trích, tôi nên nỗ lực để khắc phục với bản thân mình. Phải nhìn và thấy như thế thì chúng ta mới không gây thù kết oán với ai. Và kẻ thù á mới giúp cho chúng ta nhìn thấy được mặt trái, mặt dở, mặt xấu, mặt tệ của mình nhiều nhất. Mà bạn bè người thân là ta lúc người ta vì ngoại giao, lấy lòng, người ta chỉ khen thôi. Thì cuối cùng là mình không có biết là mình đang yếu kém ở chỗ nào để khắc phục nó. Các tập đoàn lớn tôi luôn luôn tìm những chuyên gia phản biện, móc môi ra những cái sơ hở thuộc về lỗi hệ thống để khắc phục nó. Và những người phát hiện ra như thế là thậm chí được tưởng thưởng nữa. Chẳng hạn như Hoa Kỳ đi, trang web của FBI bị một cậu bé ở Mỹ đã xâm nhập được và đổi những cái dữ liệu trên đó, để cảnh báo cái lỗ hổng chính thức của trang web này. Thì về luật pháp là đầu tiên ta phải bắt cậu bé vì đã vi phạm luật. Nhưng mà sau đó là chính phủ đã thả cậu bé này ra và tán dương cậu bé đó vì đã phát hiện ra cái lỗi chết người. Đó là những người ta biết á, là tận dụng những cái phản biện xã hội để làm tốt đẹp hơn cho bản thân. Nếu sự xấu hổ cá nhân á, là lương tâm ở mỗi người, thì xấu hổ về phương xã hội đó là những hỗ trợ mà tha nhân đó chỉ ra những điểm xấu mà mình đang bị vướng kẹt vào. Đức Phật cho rằng đó là hai sức mạnh lớn. Và bằng thói quen này đó, thì mỗi ngày trước khi đi ngủ, mỗi người hãy tự đánh giá lại mình. Ngày hôm nay tôi có lỡ lời nói cho ai đau lòng, khó chịu, căng thẳng, khổ đau, tôi có một hành động nào lỡ làm cho người ta bị hậu quả tương tự không? Nếu có đó thì xin lỗi và cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Một số người chủ quan không thể thấy được là mình lỗi thì ít ra phải nhờ người khác đánh giá giùm. Giữa mình và một người nào đó đang có vấn đề thì chúng ta chỉ cho là mình đúng thôi, còn người đối diện là người sai thì ít ra chúng ta cần phải có một nhân sự thứ ba đóng vai trò là trọng tài, đánh giá một cách khách quan thôi. Lúc đó họ có thể chỉ điểm cho mình thấy có những điểm mình trở nên là bất toàn, hãy nên cảm ơn họ để khắc phục đó. Thì đó là sức mạnh cải thiện bản thân. Nó đòi hỏi đến ý thức tự giác cao, tinh thần kỷ luật cao và trí thông minh, biết tìm kiếm những cái cơ hội tạo cho mình trở thành là người hữu dụng và có giá trị lớn. Nếu các Phật tử thấy rằng là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội đó là hai năng lực giúp cho mình được hạnh phúc thì hãy dâng cao tràng pháo tay để phát nguyện làm. Điều năm, sức mạnh chánh niệm, tiếng Bali gọi là Sati 35. Sati đó, nghĩa ban đầu của nó đó là sự ghi nhớ về các đối vật mà tâm chúng ta vừa tiếp xúc, hoặc là đối vật quá khứ, đối vật hiện tại hay là đối vật trong tương lai, đối vật cụ thể hay trừu tượng, đối vật có hiện thực hay là đối vật chỉ là tưởng tượng. Tức là ghi nhớ một cách rất là chính xác các sự vật hiện tượng như chúng đang là thôi. Chúng diễn ra thế nào thì mình chỉ ghi nhận như thế đó thôi. Khoan là can thiệp cái ý thức chủ quan vào, khoan là đánh giá nó, phê phán nó, chỉ trích nó hay tán dương nó, chỉ đơn thuần ghi nhận thôi. Cái sự ghi nhận này nó giống như là tấm gương á, các sự vật màu sắc đó diễn ra như thế nào ở bên cạnh và là đối lập với chiếc gương, chiếc gương chỉ làm công việc ghi nhận, gọi là chuẩn xác và trung thành thôi. Con người lại ít có thói quen đó, chúng ta thường ghi nhận với một cái thái độ đính kèm theo, chị em phụ nữ thì ghi nhận với cái cảm xúc đính kèm theo. Và cả năm lẫn nữ, ngoài thái độ cảm xúc, chúng ta còn đứng kèm theo cái nhận thức để tạo ra những phán đoán phân biệt, thích hoặc không thích, theo hoặc không theo, kháng cự hoặc là ủng hộ. Người bị đãng trí là do cảm xúc và tâm á bị vướng kẹt vào quá nhiều các sự vật sự việc đã diễn ra mà bây giờ không còn tính hiện thực nữa nhưng không chịu buông. Người hay quên là người ôm đờm quá nhiều thứ, không biết buông bỏ những thứ đó mà nó không còn tính hiện thực ở hiện tại nữa. Do đó sống với chánh niệm hiện tiền là sống với cái sức mạnh của ký ức. Nó làm cho tâm mình nó trở nên trong sáng, thấu suốt, nhớ rõ, nhớ dai, nhớ dài, nhớ chính xác, thậm chí là nhớ chi tiết. Nhưng không đính kèm theo sự phán đoán. Bởi vì là khi mà mình nhớ lại những chuyện đã qua đó, phần lớn các vị có thói quen là gì? Hâm nóng nó lại thêm một lần nữa, tái dựng nó lại và tạo nó ra như một cái cuộc phim vậy. Mà chuyện quá khứ thì hoặc là chuyện buồn, hoặc là chuyện vui, hoặc chuyện hạnh phúc, hoặc chuyện khổ đau. Đối với vui và hạnh phúc á, sự ký ức sẽ làm cho quý vị đó tiếc nuối nó khôn nguôi. Mà tiếc nuối là một năng lực tiêu cực. Còn ký ức về chuyện buồn, chuyện khổ đau, chuyện bất hạnh, chuyện tiêu cực, chúng ta đã vô tình ngậm giấm là hâm nóng nó lại và tiêu thụ cái bất hạnh nó thêm một lần nữa, và điều đó giết chết cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Do đó thực tập chánh niệm như một sức mạnh á, thì đây tinh thần Phật dạy quý vị nên tập thói quen có mặt ở một cái địa điểm nào, chúng ta làm việc phù hợp với cái địa điểm đó. Ví dụ hiện tại đang có mặt tại chánh điện của chùa Giác Ngộ nghe giảng Phật pháp, đừng để tâm mình á du lịch ở những nơi mà mình đã kinh qua. Tôi không phải bận tâm lo lắng về chuyện ở nhà, tôi không cần phải lo xa cái chuyện ở công ty vào ngày mai, cứ tập trung vào chuyện bây giờ thôi. Do đó cảm xúc chúng ta sẽ rũ bỏ được những áp lực. Khi mà nó không nhớ lung tung nhiều thứ thì nó sẽ tập trung vào một thứ. Tập trung như vậy được gọi là sự dừng lặng hay là sự dừng lắng, làm cho tâm mình nó là rất là yên tĩnh, rất là trong sáng, thấy rõ được mọi thứ, đỡ mệt về cảm xúc. Khi có mặt ở công ty thì quý vị đừng mang việc của gia đình theo về phương diện ký ức. Về tới nhà thì không mang chuyện trong nhà ngoài phố hay là chuyện công ty về. Đang ăn cơm thì đừng nhớ chuyện tào lao, cứ tập trung cái việc ăn thôi. Nhai thật kỹ, ăn thật ngon để trải nghiệm mâm cơm gia đình như là một văn hóa tích cực. Như vậy, thói quen sống ở không gian nào gắn liền với cái công việc đó sẽ làm cho chúng ta tâm không phải bị căng thẳng mệt mỏi vì cái ký ức và sự ôm đồm quá nhiều thứ vào, mà đang khi đó nó không đủ sức để giải quyết. Tương tự, giờ nào công việc đó đang lúc làm việc nên tập trung cao, đừng để ý đến những việc khác. Ngoài trừ thỉnh thoảng á, quý vị có thể mở nhạc không lời, nhạc thiền đang khi làm việc để nó thư giãn á, nó làm cho cái cảm xúc mình, thái độ, nhận thức nó bớt đi căng thẳng. Đó là trị liệu trong cái thời gian nhất định. Còn khi mà thực tập chánh niệm ở một chiều sâu cao hơn đó, chúng ta cũng không cần nhờ đến những cái dòng nhạc thiền hay là nhạc thư lắng nữa. Chỉ cần dừng là nó dừng, chỉ cần ghi nhận chân chính là sự ghi nhận chân chính đó diễn ra thôi. Áp dụng chánh niệm ở trong giấc ngủ á, thì đừng để cho cảm xúc mình dâng trào. Lúc đó đó, trong giấc ngủ chúng ta sẽ không có những giấc mơ, ngủ rất là dễ dàng, nhẹ nhàng, sâu, và thức dậy thì tâm nó thoải mái, sảng khoái. Cho nên người tu tập chánh niệm á sẽ có khả năng phát minh, sáng kiến, sáng tạo rất là tốt. Còn tâm người nào rối bời, ôm đồm nhiều quá phải tập buông xả, buông bỏ, rũ bỏ, không tiếc nuối, không dây dưa, chần chừ, băn khoăn, không hoài nghi, thì mới dễ dàng thực hiện được chánh niệm. Thì đó là một cái sức mạnh của tâm, và sức mạnh này nó làm cho chúng ta đỡ mệt mỏi dù có làm việc nhiều hơn người bình thường. Nếu quý vị thấy đó là một cái nhu cầu cần phải thực tập, và thực tập thì mang lại kết quả cao quý đó, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay để tin tưởng và làm theo. Điều 6, sức mạnh của thiền định. Tiếng Bali gọi là Samadhi 35. Samadhi đó dịch sát nghĩa đó là chánh định. Định nó có nghĩa nôm na là gì? Sự tập trung cao độ của tâm vào một đối tượng, để theo đó đó chúng ta buông bỏ các đối tượng còn lại, nhờ đó đạt được cái sự buông thư, tức là xả được những căng thẳng, sầu bi khổ, u não, lo lắng, buồn phiền, nói chung là những cái trạng thái tâm lý tiêu cực á, không đáng có, không đáng lưu giữ, không đáng ôm ở trong cuộc sống của mình. Cốt lõi của thực tập chánh định á, là xả buông tất cả các ý niệm, thuật ngữ Phật gọi là xả niệm thanh tịnh. Thói quen của ý thức là suy nghĩ, tư duy, đánh giá, phản biện, so sánh, suy luận, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, bao gồm các đối tượng quá khứ, hiện tại và vị lai, vật hiện hữu và vật phi hiện hữu, vật chất và tinh thần, lớn hoặc là nhỏ, quy mô hay là vi tế. Hầu như là ý thức đã chạm đến hết được tất cả mọi thứ, nó tưởng tượng ra những thứ không có thiệt nữa. Hoạt động ý thức nó có thể giúp cho con người nâng cao trình độ khoa học, trình độ kỹ thuật và kỹ thuật số. Nhưng mà mặt trái của ý thức đó, nó làm cho con người trở nên quá mệt mỏi, vì đã lạm dụng vào cái tính năng của ý thức đến độ đó nó không có đủ thời gian để nghỉ ngơi một cách thích hợp. Khi sống trong văn hóa Việt Nam thì sau 11 giờ trưa đó, ngoài việc ăn cơm, đi thiền hành hay kinh hành để cho cơm được tiêu hóa khoảng 15 đến 20 phút, thì nên có một cái giấc ngủ trưa khoảng chừng 30 phút để thư giãn. Người phương Tây thì không có thói quen nghỉ trưa. Nếu các vị thức vào lúc 4 giờ sáng, làm việc một cách tập trung á, đến 11 giờ trưa là đã có hết 7 tiếng làm việc rồi, thì não mình nó cũng mệt mỏi, ý thức nó cũng căng thẳng nè. Nghỉ khoảng đôi 30 phút á, nó thư giãn dữ lắm. Đừng có ngủ quá nhiều, ngủ quá nhiều nó làm cho mình trở nên lười biếng, mất năng động. Và khi thức giấc là chúng ta phải có cái thời gian khởi động trở lại thì mới bắt đầu làm quen với sự vật và sự việc được. Giả sử ai không có thói quen ngủ trưa đó, thì chỉ cần ngã lưng xuống thôi, theo dõi hơi thở, đếm con số đối với các hơi thở, đừng để ý đến cái gì khác hết á, thì giấc ngủ nó sẽ diễn ra nhẹ nhàng, ít nhất là tâm mình được thư thái. Quý vị có thể thực tập như sau: lúc mình nằm ở trên giường đó, hoặc giữa trưa hoặc vào bữa tối, liên tưởng trong đầu mình như là tôi là một khúc gỗ, tôi là một tảng đá, tôi là một con sông, tức là những vật vô tri vô giác. Mỗi người có thể chọn cái vật vô tri vô giác thích hợp với mình và cứ nhẩm như thế thôi, thường xuyên, rồi bắt đầu cứ mỗi lần nhẩm mình điểm là một, hít thở, nhẩm thứ hai điểm là 2, hít thở ra vào, nhẩm thứ ba thì điểm là 3, cho đến 7 lần chúng ta trở lại con số 1, hoặc là 18 lần trở lại con số bắt đầu. Bằng cách tập trung này đó, thì những cái căng thẳng về công ăn, việc làm, rồi buồn phiền, lo lắng, giận dữ, tức tối, khó chịu, tuyệt vọng, thất vọng, buồn chán, cô đơn, tức là những cái thái độ tâm lý tiêu cực á, sẽ rơi rụng hết. Lúc đó tâm mình tập trung vào một thứ thôi, nó không còn nhớ đến những việc khác nữa. Đó là thực tập chỉ để đạt được định. Thực hữu Phật gọi là xả niệm, buông các ý niệm ra. Tức là tạm thời mình mượn một cái đối vật nào đó để cột ý niệm vào, thì những vật khác ngoài cái vài cái vật đó sẽ bị rơi rụng đi. Những người nào chán nản, thất vọng, trầm cảm, bi quan, yếm thế thì có thể nhẩm trong đầu bằng cái quan niệm như sau: mọi việc là chuyện nhỏ, tôi thừa sức để giải quyết nhanh gọn lẹ và hiệu quả. Rồi đồng thời nhẩm tiếp tục, khi hít một cái hơi thở trong lành, tôi mang niềm vui, an lạc, nụ cười, những năng lượng tích cực vào trong cuộc sống này. Khi thở ra một hơi thở dài, tôi tống khứ các trục khí, đồng thời tôi cũng tống khứ được các cái trạng thái, cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức tiêu cực, khổ đau, bất hạnh ra bên ngoài. Chỉ cần nhẩm đếm các con số như thế thôi, thì các bạn sẽ trở thành một người tập trung ở trong định, trạng thái được gọi là xả niệm. Thực tập khoảng chừng 15 cho đến 20 phút như thế đó, thì mức độ định mình nó đạt được khá tốt rồi. Có người sẽ rơi vào giấc ngủ. Còn nếu như mình đang thức mà mình thực tập định á, thì nó không có ngủ. Lúc đó quý vị tập thêm một cái bước thứ hai, xả niệm thanh tịnh, tức là trong tâm mình nó không lưu giữ một cái hình ảnh gì nữa hết á. Nó trống trơn, giống như ngôi nhà trống vậy đó. Và liên tưởng là tâm mình ngưng hoạt động cảm xúc, ngưng hoạt động thái độ, ngưng hoạt động tâm tư, ngưng hoạt động của cái cõi ý thức, dù là hoạt động kiểu gì, rõ ràng hay là vi tế, nhanh hay chậm, nhiều hay ít, nhưng hoàn toàn hoạt động ý thức, thì lúc đó đó thần kinh chúng ta sẽ được thư giãn 100%. Phần lớn chúng ta ít thực tập cái xả niệm thanh tịnh này. Chúng ta có những cái dấu hiệu để đoán biết là mình đang bị căng thẳng, ví dụ ở ngay cái vùng trán này nè, mà thấy cái ven máu á nó nổi lên thật là to, đầu mình nó nhức bưng bưng căng thẳng, khó chịu, dễ cáo, dễ quạo, dễ cãi lộn, thì lúc đó chúng ta biết là ý thức mình đang hoạt động nó quá mệt mỏi rồi, nó đang cảnh báo chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi tốt nhất là phải xả niệm thanh tịnh thôi. Thì thực tập hít thở để làm cho não được thư thái lại, neuro thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, nhịp tim nó được hài hòa. Tốt nhất trong tư thế xả niệm thanh tịnh là chúng ta phải ngồi trên ghế cũng được, chứ không nhất thiết là ngồi xếp bằng, lưng cho thật thẳng. Ở dưới mông ngồi của mình á cũng cần có một cái niệm nhỏ khoảng chừng 2-3 cm để chúng ta khỏi bị tê đau nhất. Phải làm sao ngồi cho thật thoải mái, ý thức là đừng có phải bị bận tâm vào việc xử lý cái cảm giác khó chịu ở thân, thì lúc đó mới là buông xả ý niệm được. Còn bằng không á, chúng ta cứ lây hoay cái chuyện đau nhất đó thì không ngồi tập trung được. Và trên tinh thần này đó, ở chùa Giác Ngộ chúng ta vào những cái khóa kinh, những cái ngày khóa tu á, các Phật tử đều được ngồi ghế là thế, không nhất thiết phải ngồi xếp bằng. Thì nhất là những người làm công việc văn phòng nhiều, đau nhức xương khớp nhiều, già đó là bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương sống, thì càng ngồi nhiều chừng nào là chúng ta khó chịu, thì không thể nào đạt được cái trạng thái xả niệm thanh tịnh. Do đó các hỗ trợ tích cực để đạt được sự tập trung và buông ý niệm, chúng ta nên vay mượn nó, đừng ngại gì hết á. Quý vị cứ tập nhẩm như thế này: tôi buông hết rồi, tôi buông hết rồi, tôi quên hết rồi, đối với tôi tất cả việc đó không ảnh hưởng gì hết á. Nhẩm trong đầu sau mình là nở nụ cười thật là tươi, rồi nó buông xả, rồi bắt đầu mình mới nhẩm thêm là khỏe re, tôi hạnh phúc quá, tôi an lạc quá, tôi thương lắng quá. Đó là xả có điều kiện. Còn xả niệm thanh tịnh là ngồi tập trung cao độ, theo dõi hơi thở, quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra, đã diễn ra, sẽ diễn ra, khoảng chừng 30 phút thôi, thì toàn bộ những cái căng thẳng ở trên tâm, ở não, ở cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức đó sẽ kết thúc. Cái đó được gọi là thiền. Như vậy thiền không phải dành riêng cho những người tu thiền, mà thiền á là một sự thực tập mà tất cả các Phật tử và tăng ni phải làm, dầu tu theo pháp môn nào. Chúng ta nên nhớ á, trong ba cái trụ cột tâm linh của đạo Phật đó, thì thiền là một trong ba trụ cột đó. Hai trụ cột đó là đạo đức và trí tuệ. Khi niệm Phật nhất tâm, không đăng xen những lời cầu nguyện về phước báo và ước vọng, người niệm Phật cũng đang thực tập được chánh niệm và trên từng bước đạt được chánh định. Còn ở mức độ đơn giản đó, mỗi khi căng thẳng, các Phật tử có thể niệm trì kinh với một sự tập trung cao độ, thì những căng thẳng nó trong vòng 20 phút sau là nó bớt liền à. Nhất là nó có thêm các cái Phật cụ, pháp khí, chuông, mõ, khánh, cái tiếng nó là trầm lắng, nhẹ nhàng, thư thái, ngân vang, nó làm cho tâm mình nó thoải mái liền, nó buông liền à. Phải có thói quen thực tập, ít nhất là mỗi ngày nó là 15 cho đến 20 phút xả niệm thanh tịnh, để có được thiền định như một sức mạnh. Làm như thế thì tâm mình là nó thư thái, thì các cái bệnh lý do tác động của tâm gây ra sẽ kết thúc. Cho nên thiền có khả năng trị bệnh, thiền có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau, thiền có khả năng làm tăng cường giá trị hạnh phúc và tạo ra nhiều giá trị cao quý khác. Nếu quý vị thấy việc thực tập thiền là có kết quả và giá trị đó, thì hãy dâng cao tràng pháo tay và cố gắng làm. Điều 7, sức mạnh trí tuệ, tiếng Pali gọi là Prajna Balam. Trí tuệ theo định nghĩa đơn giản nhất là gì? Kiến thức và hành xử phù hợp với luật nhân quả. Và định nghĩa này nó làm cho trí tuệ đó là vượt trội hơn kiến thức thông thường. Một khoa học gia có thể hiểu rất rõ về tác hại của ma túy, nhưng nếu ông ấy đó tiêu thụ ma túy thì ông ấy cũng bị ma túy biến cho trở thành là nạn nhân của đau khổ niềm đau. Như vậy, bản thân của tri thức nó chưa đủ sức để giúp đỡ cho con người thoát khổ được. Trong một số tình huống, người ta đã sử dụng tri thức vào các mục tiêu xấu, phạm pháp, ngược đạo đức, trở thành là mối đe dọa của hạnh phúc con người. Điều đó chúng ta thấy rõ lắm. Những người thông minh, có kiến thức nhiều, mà khi đã làm bậy rồi đó thì rất là tinh vi, qua mặt được luật pháp ở mức độ quy mô và vĩ mô, rất khó để bắt được. Nó giống như một cái hệ thống tổ chức, chẳng hạn như là các cái tổ chức mafia ở trên toàn cầu. Không phải là lực lượng cảnh sát của nước nào cũng có thể chấn áp được, xóa sổ được các mafia đâu. Họ rất là khôn ngoan, họ rất là thông minh, họ rất giỏi. Những hacker trong thế giới Internet đó, đều là những người thông minh cực kỳ, giỏi cực kỳ về các phần mềm, phát hiện ra được những lỗ hổng của các phần mềm khác, tấn công mạng để phá hoại thông tin, gây các bất ổn an ninh mạng, an ninh chính trị, an ninh kinh tế và an ninh sự sống. Trí tuệ là cái kiến thức thấy rõ nhân quả nó diễn ra theo quy luật. Mà khi đã thấy rõ nhân quả như vậy rồi thì sống đúng quy luật nhân quả. Còn ai chỉ mới thấy như thế, nhân quả như thế mà không sống đúng theo thì cái đó gọi là tri thức, chứ không phải là trí tuệ. Giải quyết các vấn đề theo nhân quả sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian và năng lượng. Còn những người mà không thấy được cái bản chất của nhân quả đó, sẽ đi con đường lòng vòng, đi hoài mà không tới nơi được. Để đạt được trí tuệ ở mức độ đầu, Đức Phật dạy đọc và kinh điển của Ngài, vì đó là cái nơi hội tụ được các chân lý cao cấp nhất, các kiến thức hữu ích nhất để giúp cho chúng ta trở nên hạnh phúc. Lát nữa thì chùa sẽ tặng cho mỗi Phật tử mới đó một phần quà, trong đó có quyển Kinh Phật cho người tại gia. Một số đã đến chùa Giác Ngộ tụng này biết cái nội dung kinh này rồi, số còn lại đó sẽ được biết. Thì bản kinh chia làm 5 nhóm kinh, các kinh dạy về đạo đức rất sâu sắc, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị rất bao quát và toàn diện. Đó là mảng kinh mà phần lớn Phật tử tại gia chưa từng biết đến, vì các chùa chỉ truyền bá 1-2 bài kinh về tín ngưỡng thôi. Đang khi cái cuộc sống của người nó liên hệ đến những vấn đề nêu trên, cho nên các quý Phật tử nên đọc những bài kinh này để thấy rõ được những điều mà Đức Phật dạy 26 thế kỷ trước đó, bây giờ vẫn còn giá trị hơn được, làm thế nào vẫn có kết quả. Nhóm 3 là các kinh dạy về triết lý. Đọc vô chúng ta sẽ thấy là những quy luật cuộc sống nó được Đức Phật giải thích rất rõ. Mình hiểu một mọi thứ vỡ lẽ sáng mắt ra nhiều chuyện lắm. Mảng 4 là các kinh về phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau, tức là khổ đau chỗ nào chúng ta phải phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp để thực hiện, chứ không có cầu nguyện suông, không lại Phật suông, không niệm Phật suông mà mong có thể được Phật ban phước được. Niềm tin tôn giáo đó nó làm cho một số Phật tử vỡ lòng đó, đánh đồng đạo Phật giống như các tôn giáo khác. Nhưng mà khi mà đi vào chiều sâu của đạo Phật rồi đó thì đạo Phật không khích lệ những hình thức cầu nguyện như vừa nêu, mà thay thế vào đó là sự thực tập để đạt được kết quả mà mình trông đợi. Như vậy, việc học rộng, hiểu nhiều các chân lý Phật dạy trong kinh và những loại sách Phật giáo Phật pháp, giúp cho quý vị có được một loại trí tuệ mà Đức Phật gọi là văn tuệ, trí tuệ do nghe, học hỏi và nắm bắt được chân lý. Như vậy cái chân lý này rất là đơn giản, chỉ cần dành thời gian mỗi ngày 20 phút đọc vào cái quyển kinh Phật cho người tại gia, thì khoảng chừng một tháng sau quý vị đọc trọn bộ được 63 bài chân lý Phật dạy rồi. Mà mỗi một bài kinh chân lý là một toa thuốc, nó giúp cho mình giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Do đó nên thường xuyên đọc. Loại trí tuệ thứ hai đó là do nghiền ngẫm một cách thấu đáo giá trị chân lý Phật dạy trong các kinh. Và bằng phương diện này đó, chúng ta phải bỏ qua thói quen tiêu cực, đó là đọc kinh để kể công với Phật, đọc kinh để cầu phúc. Từ đó nhiều người ta đọc kinh như là xe lửa chạy, máy bay bay về, đọc nhanh thật là nhanh. Quý vị không tin là đến một số chùa tụng thần chú đó, ta tranh thủ 108 biến, người mà mới nghe không có nhớ ráp được cái chữ, bắt được cái chữ vô được đâu. Vào nhiều nơi là tụng kinh là mình nghe không hiểu được cái gì, đọc nhanh quá là đâu có dấu chấm dấu phết được. Bây giờ chúng ta thử liên tưởng đi, một người nào đó nha, cầm một cái toa thuốc bác sĩ cho mình, paracetamol trị giảm đau, tylenol trị nhức đầu, glucosamin trị bổ xương, chống thoái hóa xương khớp mà không có bị tác dụng phụ. Cứ đọc hoài như thế thì chẳng đạt được cái gì hết á. Cho đến khi nào uống glucosamin vô, tập luyện thể dục thể thao thì sức khỏe xương nó được là cải thiện. Và do vậy cần phải đọc kinh đó, thuần Việt, nói chung là tiếng mẹ đẻ, để mình hiểu thấu được kinh, nghiền ngẫm nó. Tại sao Đức Phật dạy mình như thế? Ví dụ như trong kinh Pháp Cú đi, Đức Phật dạy hận thù, diệt hận thù, đề này không thể được. Từ bi diệt hận thù là định luật muôn đời. Có người quen với lối ứng xử công bằng và giang hồ đó, người ta đánh mình một tát mà phải tát lại một tát, mắc mớ gì phải đi nhường nhịn bằng lòng từ bi, thì cảm thấy giải pháp Đức Phật là không thể chấp nhận được. Đang khi Đức Phật chỉ chúng ta cái giải pháp bền vững, nó dứt điểm được các cái quan trái quán kết hận thù, phải lấy lòng từ bi tha thứ, bao dung, hỷ xả, quảng đại, bỏ qua. Nếu người ta thương tổn mình thì có thể nhờ luật pháp can thiệp để tạo cái công bằng xã hội, nhưng mà không để cái tâm hận thù đeo bám vào cái người đó. Còn nếu luật pháp đó không có công bằng, do ô dù, bao che, chù dập, thì chúng ta nên tin rằng là luật nhân quả sẽ thay thế luật pháp làm công việc đó. Chúng ta không tài lanh thay thế chức năng của nhân quả và luật pháp. Thì vậy là những cái quan trái đó, hận thù đó, sẽ được tháo mở dần, ít nhất là về phía bên mình. Quý vị làm thử thì sẽ thấy kết quả là cuộc sống mình hạnh phúc hơn. Còn hận thù người nào, trước mắt là mình đang đi đọt cảm xúc mình thôi. Rồi suy nghĩ và nghi ngẫm, rồi áp dụng theo đến lúc mình ghét người nào đó, nghe âm thanh người đó, thấy mặt mỗi người đó, hoặc là ở chung một công ty, một xí nghiệp, ra vào là gặp mặt, bước tới là thấy thấy hình, thì thay vì mình nữa là gặm nhấm cái hình ảnh khổ đau đó, chúng ta hãy cao thượng với lòng từ bi để bỏ qua. Và đây là định luật muôn đời thôi, không có giải pháp nào hay hơn được. Nó là nhờ nghiền ngẫm cho nó mới áp dụng được. Nó phải thuộc, giống như võ sĩ mà, là mỗi ngày phải tập các bài quyền. Mỗi bài quyền nó được ráp nối bởi những cái động tác tay chân, để có thể là tránh được những cái đòn của đối thủ và khóa lại đối thủ để mình được an toàn trong tự vệ. Chứ còn mình nếu mà không thuộc những cái động tác đó thì làm sao áp dụng được khi bị tấn công. Thì tương tự, phải thuộc kinh hay tối thiểu là nhớ được tư tưởng kinh, nghiền ngẫm nó, suy nghĩ về nó thường xuyên. Ngày xưa đó, để mở cái trang lý này đó thì nó hơi khó, vì mình phải có đại tạng kinh. Mà đại tạng kinh đó, thì nó chỉ có một số ngôn ngữ thôi: tiếng Pali, tiếng Hán cổ, tiếng Sanskrit, gần đây thì có thêm tiếng Anh. Mình phải biết ngoại ngữ thì mới đọc được đại tạng. Bây giờ kinh điển Phật đã được dịch ra tiếng Việt, chùa giác ngộ .com, đạo Phật ngày nay .com, Phật âm .com và nhiều trang web khác đã truyền bá miễn phí. Chúng ta chịu khó chúng ta đọc thôi, nghiền ngẫm là phát triển được trí tuệ rất là khỏe. Thì bây giờ thì có thêm máy nghe pháp nữa, thì chùa giác ngộ mình có một cái máy ấn tống gồm có 16 GB, chứa đựng được khoảng trên 500 bài thuyết giảng của thầy. Lại có một cái danh mục, và nó có nhiều cái danh mục khác nhau để lựa chọn. Một danh mục là 500 bài, tất cả là hơn 3.000 bài. Thì mình thích nghe bài nào thì bấm cái con số của bài đó chúng ta nghe được. Thì mình mở mang được cái kiến thức, trí tuệ về cái lĩnh vực mà mình chưa từng biết đến, hoặc là biết lơ tơ mơ, hay là biết chưa toàn diện, hay là biết trật do ngộ nhận hoặc là thiếu thông tin. Như vậy nghiền ngẫm chân lý Phật đâu có khó. Còn nghiền ngẫm mà không hiểu được thì nên nhờ các thầy tư vấn cho. Nó rất là đơn giản thôi. Nhớ là đừng hỏi pháp qua nhắn tin. Làm sao mà trả lời bằng nhắn tin được? Cứ gọi điện thoại hoặc là đến trực tiếp một cái buổi thuyết giảng để đặt câu hỏi, hoặc là chúng ta nhờ bác sĩ Google trả lời thế giùm. Bây giờ nhiều kinh sách phổ biến miễn phí trên mạng lắm, chỉ cần gõ cái từ khóa những gì mình muốn tìm kiếm là Google nó xuất hiện hết rồi, trong vòng 10 giây, nhiều nhất là 20 giây thôi. Loại trí tuệ cao cấp nhất là trí tuệ do tu tập. Tu tập phải bao gồm là tu tập đạo đức, tu tập thiền định, nói chung là tu tập Phật pháp ứng dụng trong cuộc sống thực tiễn. Cái này nó đòi hỏi đến năm tháng ngày giờ, tức là phải làm thường xuyên thì nó có cái sự thực tập đó rộng và toàn diện ha. Đó là việc mà chúng ta phải làm trọn đời. Kính thưa các quý Phật tử, niềm tin chân chính, nỗ lực chuyên cần, hổ thẹn tội lỗi, xấu hổ xã hội, ghi nhớ chân chính, thiền định vững chãi và trí tuệ cao quý là 7 năng lượng rất quan trọng để giúp cho chúng ta sở hữu được hạnh phúc một cách bền lâu. Tức là gọi đó là 7 nguồn sức mạnh. Bất cứ thành phần nào, ở vai trò vị trí xã hội nào mà nuôi dưỡng và phát triển được 7 sức mạnh này thì đời sống người đó trở nên hạnh phúc hơn. Người giàu thì giàu hơn, người nhân ái thì trở thành nhân ái hơn, người vĩ đại trở nên vĩ đại hơn. Chứ còn sức mạnh chính trị, sức mạnh kinh tế, sức mạnh truyền thông, sức mạnh thể chất đều có những giới hạn nhất định của đó, và bị luật vô thường chi phối rất là lớn. Nhưng mà 7 loại sức mạnh này đó, cho đến lúc nào chúng ta còn sống đó, nó trở thành là những đầy tớ rất trung thành để giúp cho chúng ta vượt qua được các nghịch cảnh, nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên và thử thách. Rất là tốt. Rất mong các quý Phật tử nuôi dưỡng chúng để có được một cuộc sống như ý bây giờ và tại đây. Xin kết thúc tại đây.
Bye. Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.